điều cô còn thấy Phật tử đây là đại đức Thích Minh Chiếu, sư là một học tăng ở trường cao cấp Phật học Vạn Hạnh, sư tốt nghiệp xong và du học Đài Loan. Kính bạch sư, chúng con sanh nhầm đời mạt pháp, không gặp Phật ra đời. Nhưng may thay, chúng con còn hội đủ duyên lành, được thương kính và hạnh ngộ chư tôn đức. Trong đó có đại đức Minh Hiếu. Bấy lâu chúng con khát ngưỡng giáo pháp Đức Như Lai nhưng không đủ duyên lành, vì chúng con là những kẻ nghèo cùng không phước huệ, chướng thâm huệ thiện, tình đức nan thành. Hôm nay chúng con cũng duyên lành được đại đức giảng sư mưa những dòng pháp vũ từ kim khẩu Đức Như Lai. Chúng con nhờ lãnh hội và học hỏi những dòng pháp vũ ấy mà trao dồi thân tâm nương theo chư tôn đức và nương theo hạnh nguyện của sư để học hỏi và lãnh hội theo ánh sáng giác ngộ mà Đức Phật đã để lại từ 2500 năm nay. Chúng con thành tâm cung thỉnh sư trao truyền cho chúng con những giọt pháp ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Pháp Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy trụ trì chùa Phước Hậu cũng như là kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử có mặt hôm nay, thật là một cái niềm vinh hạnh cũng như là vô cùng hoan hỷ. À, hôm nay thầy có dịp trở về Sydney và được sự cho phép của thầy trụ trì có mặt trong đạo tràng này cùng thăm viếng các Phật tử và gửi đến các Phật tử một số giáo lý mà các thầy đã có cái nghiên phước mà đã được tu học qua. Và qua lời giới thiệu của thầy trụ trì thì xin thưa với tất cả các Phật tử, trong cái quá trình tu học của Phật tử chúng ta, dù nhiều dù ít, thì mỗi người muốn bước đến một cái con đường đạo đức hay tu học cũng phải có cái duyên, có phước. Thì giống như là Đức Phật nói rằng mọi thứ trên đời này đều do duyên mà hợp thành, cho đến một cái miếng cơm hay là một cái miếng nước chúng ta uống, nó cũng phải có một cái sự khởi đầu và có một cái nhân duyên. Và được cái cuộc hội ngộ hôm nay lần đầu tiên ở trong cái ngôi chính điện của chùa Phước Hậu, thì bản thân thầy xin được nữa là nói cùng Phật tử rất là sung sướng để mà gặp các Phật tử, những người có cái tâm hồn để mà nghe kinh học pháp. Và như là thầy trụ trì nói thì các Phật tử thấy rằng những gì tốt đẹp mà các Phật tử hoặc mọi người mà dành cho thầy thì chính những điều tốt đẹp các vị nghĩ về thầy, thì cái người tu hành mình cảm thấy mình phải mắc cỡ nhiều hơn. Vì cái mắc cỡ của mình là gì? Là mình được nghe những cái lời dạy của các vị, và khi nghe những lời dạy đó là chính mình phải kiểm điểm lại mình để mình hoàn thiện hơn với cái mức độ một cách Phật tử mong đợi. Đó là vai trò của một cái người tu hành. Và chính điểm đó hôm nay xin phép được thầy trụ trì, thầy sẽ có một cái đôi lời gửi đến các Phật tử. Và những lời này thầy nghĩ rằng nó rất quan trọng. Nó quan trọng ở đây không phải là các Phật tử chưa từng có dịp để mà nghe pháp hay chưa từng nghe kinh, nhưng nó quan trọng là vì thầy muốn nói là những cái bước khởi trình bao giờ cái người tu Phật cũng như người Phật tử phải có một cái sự nhận thức nào đó trước khi chúng ta dấn thân. Bởi vì nếu mà chúng ta muốn dấn thân mà chúng ta không nhận thức rõ ràng thì sự dấn thân chúng ta sẽ sai lầm và mang tính chất khổ đau. Và giống như là các Phật tử sẽ được nghe hôm nay thì trong vòng trưa mai hay là tối mốt thì sẽ tiếp tục xin gửi đến các Phật tử những gì học hỏi được, những gì kinh nghiệm qua bản thân mình, rồi để chúng ta cùng tu và cùng tiến. Vì như Đức Phật đã dạy mà các Phật tử nghe, trong cái quá trình vô lượng kiếp để Đức Phật thành Phật và trong vô lượng kiếp để làm Bồ Tát, thì chúng ta cũng đang ở trong những quá trình này vô lượng kiếp mà chúng ta tồn tại đến hôm nay, để rồi có một cái duyên nào đó mà mình được quay về trong cửa đạo, mình được ngồi nghe và mình nghe kinh để mình hiểu lời kinh, để rồi mình cảm thấy nữa là sung sướng với những lời kinh đó. Thưa với Phật tử, hôm nay thì trong cái buổi sơ ngộ trở lại sau mấy tháng thì không có lên được Sydney, thì cái buổi nói chuyện hôm nay thì xin dành trọn để gửi đến một các Phật tử một cái tư duy mà thầy cho rằng quan trọng như thầy vừa trình bày, đó là cái sự nhận thức về Phật giáo hay là Phật giáo với sự nhận thức. Thì như các Phật tử thấy rằng đôi khi Phật tử chúng ta thường thường là dễ giải ở một mức độ, có nghĩa là có những người dễ giải, có những người chưa hiểu để vấn đề mình dễ giải. Chẳng hạn khi mình nghe một cái gì mà nghe cái đạo nào, hoặc nghe một cái chùa nào, hoặc là nghe một cái điều gì đó, thì mình có một cái suy nghĩ, những Phật tử dễ giải thì mình nói rằng họ đạo nào thì cũng tốt đó, đạo nào thì cũng tốt. Đó là vấn đề dễ giải nhất. Vấn đề thứ hai nữa đó, thì có nhiều Phật tử mình thấy rằng thầy nó xa lâu quá mà không thấy Phật tử đến chùa, lúc này bộ bận rộn không có chuyện gì không. Thế thưa thầy rằng bận thì cũng có bận, hay là con nghĩ rằng tu thì miễn tu tâm là được rồi, nhà con ở nhà con tu tâm là đủ rồi. Đó là vấn đề thứ hai, tức là những cái dễ giải của mình. Nhưng mà ở đây thầy cũng gửi đến các Phật tử là đôi khi những cái dễ giải của chúng ta nó có một cái tầm mà quan trọng là nó sẽ đưa chúng ta đi một cái lộ mà không phải rằng cái đạo lộ của Đức Phật đã đưa ra. Đó, vì vậy anh thầy muốn nói rằng cái vấn phần nhận thức, với vấn phần nhận thức của Phật giáo nó có một cái điểm quan trọng là nếu mà các Phật tử đi đến chùa hoặc học đạo hoặc là nghe lời Phật dạy mà mình không có một sự nhận thức á, thì chúng ta sẽ đi lầm lẫn đến mức độ mà người ta gọi là mình mê đạo. Mà Phật tử biết là bây giờ nhiều người mê đạo lắm. Mê đạo tức là cái đạo là cái gì đó mà mình mê mệt, ai nói sao mình cũng có thể nghe được, nên mình hiểu một cách mê mệt chứ không phải là bằng trí tuệ của mình. Mà nếu mà khi chúng ta bị mê đạo á, tức là chúng ta rơi vào con đường của cuồng tín, mà Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta điều đó hết. Đức Phật dạy người Phật tử là tin ta đó, hay là cái mà nghe lời ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta. Tức là mình tin Đức Phật, mình nghe lời Đức Phật mà không hiểu Đức Phật, tức là mình phỉ báng Đức Phật. Và vì vậy cho nên thầy mới nêu lên một cái điểm chỗ này để các Phật tử lưu ý. Đây là phần nhận thức luận, hay gọi là nhận thức về Phật giáo. Chẳng hạn bây giờ đó, khi mà các Phật tử khi mình dễ giải rồi mình nói đạo nào cũng tốt á, thì thầy xin thưa Phật tử vậy nè, giống như bây giờ người Phật tử ở Úc của chúng ta qua đây đó là bao nhiêu năm rồi á, khổ cực lắm. Cho nên cái mơ ước của người Phật tử của mình là gì? Phải làm sao mua được cái nhà. Rồi nếu bây giờ mình dễ dàng nó thôi, miễn mua được cái nhà thôi, nhà nào cũng được hết trơn. Nhưng mà thưa các Phật tử không phải vậy đâu. Ở Úc này rất là nhiều loại nhà mà mình phải coi chừng, là coi chừng mua đúng cái nhà. Có nhiều khi mình mua được cái nhà thấy đàng hoàng nhưng mà cái khu nó không an ổn, tức là Phật tử dù mua được nhà vẫn không ở tốt. Rồi cái thứ hai, mình thấy cái nhà thì cũng giống như mọi cái nhà khác, nhưng mà mình vô ở trong người ta sơn hết, nhưng mà trong mối mọt ở dưới rồi, là cái nhà thuộc tiệm nhà cũ rồi, thì khi mình mua xong rồi có tiền mình sửa, mình sẽ không có tiền sửa. Rồi cái thứ ba nữa là nếu cái nhà nó ở xa cái đường xe tem xe bus phương tiện đi lại đó, mình ở chỗ gốc chết cũng đồng thời mua cái nhà, nhưng mình hoàn toàn bị cô lập. Rồi hay là mình mua một cái nhà mà không tiện cho con em mình đi học, đó con em mình nó ở nhà nó chỉ không chơi không, thì đó cũng là bất tiện thứ tư. Rồi bây giờ nếu mà các Phật tử mua cái nhà mà trúng cái nhà mà nó ít phòng hoặc nó không đủ phòng, nó không đủ không khí á, thì Phật tử ở trong vòng 10 năm sau thì mình mang một cái bệnh như là bệnh hộ. Đó, thì bây giờ cái dễ dãi của chúng ta, thứ nhất là chúng ta bị sai lầm rồi.
đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng tốt hết. Rồi cái thứ hai là nhà nào cũng tôi có cái nhà thôi, thì chính cái chỗ mà chúng ta quan điểm thì dễ dãi đó, chúng ta bị rơi vào là cái khổ thứ hai. À, thì ví dụ rồi bước vào bước nữa là cái người phật tử ở chúng ta sau khi có cái nhà cũng nghĩ đến chiếc xe, đây, xe nào cũng được cái tên, nhưng mà các phật tử đâu phải xe nào cũng được. Ở đây bây giờ nó tính từng bước, xe nào á mà nó hư hoài đó thì mình mua cái đó, nó thiệt là mua cái xe vợ, cái người cưới vợ bệnh vậy, nó bệnh tối ngày thì đâu mình sửa. Đó, hay là mình lấy một ông chồng mà ổng sai chưa tối ngày thì mình sao mình chịu nổi được. Thì cũng giống vậy, cái quan điểm là xe nào biểu có xe thôi đó, thì từ chỗ đó mình sẽ bước vào cái lần thứ hai, tức là cái dễ dãi mà người ta tại sao phải chọn mua xe, phải chọn các hiệu, phải chọn cái mẫu mã, tại vì người ta phải có một cái sự nhận thức trong đó. Thì chỗ này thì cũng gửi các phật tử rằng nếu là cái việc sinh sống ở đời mua một cái xe, một cái nhà mà mình còn phải tính toán, mình còn phải lo âu, hay là ngày xưa đó mẹ của ngài bệnh tử á, khi mà dẫn một đứa con mình á phải dời chỗ ba lần. Lần thứ nhất á, ở cho con á gần một cái chỗ mà nó chôn đất á, thì nó về nó học chôn đất, nó chôn người ta là nó giả bộ nó khóc. Lần thứ hai á, mà dẫn đến chỗ chợ thì nó thấy người ta làm thịt heo này kia, nó đem về nó bắt heo, nó bắt đồ, nó bầm, nó làm, nó giả làm thịt heo. Cuối cùng phải dời cái nhà tới chỗ trường học để nó tập đi học. Cuối cùng mẹ bệnh tử nó đi chính chỗ là chỗ con ta học, bả phải về nhà ba lần đó, để dạy cho bà mệnh tử, mà mệnh tử dạy cho đứa con mình trở thành một người thánh hiền mà bây giờ ai cũng công cần hết. Do vậy đó, cái nhận thức ở đây đó, thầy muốn gửi các phật tử là mình đi chùa đó, mình phải hiểu được rằng trong Phật giáo nó có một vấn đề nhận thức luận là vấn đề quan trọng. Tu thì phát rất nhiều pháp, nhưng mà mình phải biết rằng nhận thức trong vấn đề của mình tu. Cho nên có nhiều người nói con ở nhà con tu tâm được rồi, nhưng mà hỏi tâm ở đâu tu giờ? À, hỏi tâm ở đâu tu giờ thì nó không biết nữa. Những người không cần phải đến chùa, ở nhà con tu tâm, con ăn hiền ở lành là đủ rồi. Nhưng mà thầy nói các phật tử là khi chúng ta dễ dãi điều đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng tại sao phải có cái chùa. Cái hạn bây giờ tại sao chúng ta phải đến chùa Phước Hậu, là vì thầy nói rằng cái chùa là cái đạo trường, hay là cái đạo tràng, là ở ngoài đời trẻ con phải đi học trường đời để trưởng thành, để trở thành một kỹ sư để ra đời. Thì cái người phật tử phải bước vào trong cửa đạo để học được những con đường đưa đến sự giác ngộ yên vui. Nếu mình ở nhà mình sẽ không bao giờ tự điều chỉnh được. Cũng giống như nói rằng khi mình có con ra cái này, mình tốt nghiệp lớp 12 nó thôi khỏi cho con tới trường, ở nhà con đem con không dạy cũng được. Thì các phật tử nói rằng mình không bao giờ dạy đứa con mình nó tốt bằng ở trường học được cả. Đó, thực sự là vậy. Cũng giống vậy, khi mình nghĩ rằng mình tu á, mình nghĩ rằng thôi con không có đi chùa được, con ở nhà tu tâm được rồi, chính cái chỗ ở nhà mình tu tâm á là mình bị sai lầm, cho nên suốt cuộc đời mình sẽ đi sai lầm mãi. Qua cái bước đó mà thầy giới thiệu các phật tử hôm nay là về tư tưởng. Phần tư tưởng tức là phần nhận thức luận, tức là phần nhận thức trước khi mình đặt vấn đề tu hành. Giống như bây giờ khi các phật tử tu, giờ thầy bắt đầu hỏi lại, có nhiều người hỏi thầy là sư thầy đó là con đi chùa nhiều, con nghe kinh nhiều lắm, nghe băng cũng nhiều nữa, nhưng mà con không biết rằng tu á là thiền tốt hay là tịnh độ tốt, niệm Phật tốt hay là tụng kinh tốt, giữ giới tốt hay là thuyết giảng tốt. À, bây giờ Phật tử hỏi câu đó thì như vậy đó, thầy phải nói thế nào giờ? Nếu thầy đứng trên dây vào giảng thì nói giảng tốt, sao nếu thầy mà tiên mà tụng kinh thì nói tụng kinh tốt. Nhưng mà cái nhiều Phật tử đây, thầy không đi cái chùa thích lắm, hỏi sao thầy? Ông thầy cũng tin hay quá. Có nghĩa là mình đi chùa thì ông thầy cũng tin hay quá. Cái tiếng cái âm thanh của ông mình nghe sao, tiếng mình nghe buồn, không tụng cầu siêu mình nghe mình khóc ràng rồi. Như vậy là mình đi chùa vì cái tiếng tụng kinh. Thành ra chỗ đó nó sẽ bắt đầu chúng ta đánh từng bước sai lầm ở đây. Nhưng mà thầy nói thiệt các Phật tử, khi cái vị tu á, họ có một quan điểm tu để họ sống, họ hiểu được việc tu họ. Thầy nói ví dụ thầy điều trị chùa này, thầy xin nói các phật tử nghe, thầy nói vậy không có phải là để khen thầy trụ trì, nhưng mà thầy trụ trì ở cái chùa này đó, thầy không có nghe thầy trụ trì giảng, cũng chưa nghe giảng, cũng chưa nói gì, nhưng mà thầy thú thiện phật tử hả, đi tới đâu mà nói tới thầy trụ trì đây á, 10 người hết 9 người nữ đều nói là thầy hiền quá. Các phật tử có đồng ý được không? Hỏi thầy hiền quá như vậy, nếu mà thầy hiền cả cuộc đời thầy thì thầy chết thầy làm gì? Thầy làm thánh. Đồng ý, các phật tử đồng ý không? Người hiền thì chết làm thánh, tự người ta tôn mình làm thánh dù mình không cần thể hiện thần thông. Thầy nói thiệt cái điều đó, mình không cần thể hiện thần thông, mình không cần phải đành hơn ở đây. Một người mà các vị biết là thầy nói rằng thánh Gandhi ở Ấn Độ, người ta gọi là thánh Gandhi, mà các Phật tử biết thánh Gandhi là sao? Gandhi là một người rất bình thường, nhưng mà cả cuộc đời vì dân tộc, nghĩa là chủ trương chiến tranh bất bạo động, nghĩa là không bao giờ dùng vũ lực, chỉ cứ yên lặng, người ta chửi mất ở tù không sao cả, nhưng mà đòi độc lập dân tộc, cho nên nghĩa là ông chiến tranh bằng bất bạo động. Rồi một ngày nọ ông bị người ta ám sát chết, từ đó ông trở thành thánh Gandhi. Tại vì sao vậy? Tại vì được gọi là thánh là vì người đó đã hết lòng vì mọi người mà không tư riêng cho mình, vô ngã vị tha, cho nên thế giới tôn sư vì đó là thánh, mặc dù Gandhi không có tôn.